Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Dạ thưa Mai Hoa, xin chào anh Trần Huỳnh Duy Tân. Mấy hôm nay thì được tin ông Trần Huỳnh Duy Thức gọi điện thoại về nhà và cuộc gọi bị cắt ngang. Và ông chỉ kịp nói rằng là tính mạng của ông đang bị đe dọa. Thì anh có thể ngắn gọn cho biết là chuyện gì đang xảy ra với ông Trần Huỳnh Duy Thức không thưa anh?
Dạ, thì gia đình có đi thăm anh Thức vào ngày 16 tháng 8 vừa rồi. Nhưng mà trại giam họ báo ra ngoài là nói là anh Thức từ chối cái cuộc gặp. Thì trong cái chuyện này nó cũng có nhiều cái vấn đề gia đình cũng còn nghi ngờ. Nhưng mà chưa chắc rằng anh Thức anh từ chối cái cuộc gặp thì gia đình cũng buộc phải về thôi. Thì trong cái cuộc điện thoại anh gọi về trong tháng, chờ mãi cho tới ngày 31 tháng 8 vừa rồi, tới buổi chiều luôn, khoảng hơn 3 giờ rưỡi, 3 giờ 40 gì đó, người nhà mới nhận được cái cuộc điện thoại của anh gọi về. Thì trong cái cuộc điện thoại anh gọi về là anh nói rất là gấp gáp, nhiều cái vấn đề mà gia đình cũng rất là lo lắng. Chẳng hạn như là ảnh đọc tên của hai cái người cán bộ quản giáo ở trong đó đó.
Anh có nhớ tên và số hiệu của hai cái người cán bộ mà ông Thức gọi không ạ?
Dạ có chị. Chị đợi cho một chút xíu, tôi cũng phải mở lên tôi mới biết được cái nội dung chính xác của nó. Anh báo là cái số hiệu của tên của hai người á, là một là ông Phạm Văn Luyến thượng úy, số hiệu là 559846. Người thứ hai là Nguyễn Văn Hiệu, số hiệu là 569921. Anh nói ghi lại tên rõ của hai cái người này. Hai cái người này là anh không có thời gian để anh nói là làm cái gì cụ thể của anh ở trong đó. Nhưng mà trong cái cuộc gọi đó về đó thì chính hai cái người này là hai cái người đứng sát bên ảnh và ngăn cản không cho ảnh nói tiếp và ngắt cái cuộc điện thoại cũng chính là hai người này. Lúc cắt ngang giữa cuộc điện thoại á thì hai người này có cái giọng nói, ảnh nói đó là hai cái giọng nói của Phạm Văn Luyến và Nguyễn Văn Hiệu. Thì ảnh nói rõ ràng như vậy luôn, nhưng mà ở trong gia đình thì cũng không nghe rõ được cái tiếng gì của hai người đó nói, nhưng mà ảnh chỉ nói như vậy thôi. Rồi sau đó anh cập nhật tiếp một số cái thông tin về cái thư từ anh gửi được và không gửi được. Và sau đó anh nói nhanh á là gia đình sẽ ra thăm ảnh vào ngày thứ ba tuần sau, là ngày mai đó, để gặp cho bằng được ông giám thị Trần Bá Toan và yêu cầu ổng phải đảm bảo là đã chuyển cái đơn tố cáo của 4 người ở tổ A, là cái chỗ giam của ảnh á, cho Viện Kiểm sát Nghệ An vào ngày 26 tháng 8 chưa. Trong đó em có yêu cầu việc thực hiện các biện pháp để bảo vệ người tố cáo, yêu cầu ông xác nhận cái việc đó đã chuyển đơn. Cái thứ hai là yêu cầu ông phải đảm bảo các biện pháp để đảm bảo tính mạng, sức khỏe, an toàn, tài sản cho các anh em tổ A ngay lập tức. Đó, anh nói rõ ràng như vậy và sau đó anh nói tiếp là hiện nay tụi em đang rất lo lắng bởi vì thứ sáu tuần trước có người cầm dao vào đe dọa, kinh lắm. Rồi, nhà mình Hải thì anh mới nói như vậy thôi thì cái quản giáo họ ngăn lại và họ không cho nói tiếp và họ cái cuộc gọi bị ngắt ngang ngay từ đó luôn. Dạ. Thì gia đình cũng rất là lo lắng và biết rằng cái tình hình ở trong đó rất là nguy hiểm, rất là dạ. Nguy hiểm.
Ngoài cái chuyện mà ông Thức gọi về thì là gia đình còn có liên lạc được với những ai cùng trại giam hoặc cùng phòng với ông Thức để biết những cái thông tin tương tự như vậy không?
Dạ, thì gia đình cũng có kết nối được với lại chị vợ của anh Đặng Đình Bách, mà cũng mới vừa biết được là anh Bách đó là cũng là cái người ở trong cái tổ A của anh Thức á, mà anh vừa nói đó.
Dạ, Đặng Đình Bách là một trong những nhà hoạt động môi trường vừa mới bị bắt đây. Cách đây năm ngoái và sau cái phúc thẩm vẫn có y án. Thì Đặng Đình Bách là một trong những trường hợp mà được báo chí cũng lên tiếng rất rất là nhiều, vì ông là một trong những nhà hoạt động môi trường hiếm hoi. Thì sau cái vụ này được biết là Đặng Đình Bách nhốt ở trại Sáo, Nghệ An và cùng chung tổ với ông Trần Huỳnh Duy Thức. Thì là gia đình của anh Trần Huỳnh Duy Thức đã liên lạc với gia đình của Đặng Đình Bách và biết được thêm thông tin, xác nhận được là những chuyện đang xảy ra ở tổ A.
Dạ đúng rồi, chính xác là như vậy. Thì vừa sau cái lúc mà nhận được cái cuộc gọi của anh Thức gọi về á, thì khoảng chừng 15 phút nửa tiếng sau thì gia đình có nói chuyện được với lại vợ của anh Bách. Thì vợ của anh Bách cũng cho biết là trước đó khoảng một tiếng đồng hồ là 2 giờ 41 phút anh Bách cũng gọi về. Thì thay vì nói được 10 phút như cái tiêu chuẩn thì họ hôm cái cuộc gọi này cũng chỉ nói được có 5 phút thôi. Và 5 phút là anh Bách anh nói rằng cái việc của anh Bách, anh nói với chị vợ của anh là như thế này. Anh nói là ở trong này rất là nguy cấp và bị o ép kinh khủng. Một nhóm người mặc quần áo phạm nhân nhảy vào khu của anh. Thì nói tới đó thì ở bên kia có nghe cái tiếng quát lên và họ cắt cái điện thoại của anh Bách luôn. Thì rõ ràng là mình kết hợp hai cái thông tin này lại là thì biết là ở trong đó có một cái nhóm họ mặc đồ của phạm nhân, họ nhảy vào và họ xâm nhập vào cái khu giam là cái tổ A của bốn người, cầm dao mà anh Thức anh nói là đe dọa kinh lắm. Đó thì cái từ nguyên văn của anh Thức anh nói như vậy và anh Bách anh cũng nói, thì mình biết rằng là ở trong đó có một cái nhóm họ đang hành xử và đang trấn áp, đang đe dọa, đang làm cái gì mọi thứ ở trong đó rất là nguy hiểm cho anh Thức và bốn người.
Với bản án 16 năm tù thì chính xác thì đến thời điểm bây giờ thì ông Thức còn bao nhiêu thời gian nữa?
Trong anh bị bắt vào ngày 24 tháng 5 2009 thì tới hôm nay là khoảng 1 năm rưỡi nữa chị.
Dạ 14 năm, còn đúng 1 năm rưỡi nữa. Dạ. Và trong thời gian gần đây thì ông Thức đã quyết liệt hơn trong cái việc mà đòi chính quyền Việt Nam phải trả tự do cho ông Thức và dẫn tới những cái sự việc đang xảy ra.
Cái chính của anh Thức, cái vụ mà cái văn bản 253 mà Tòa án Nhân dân tối cao trả lời cho ảnh đó, thì ảnh đã phản ứng rất là quyết liệt. Tại vì cái nội dung của cái văn bản mà sau 5 năm trời, từ năm 2018 cho tới bây giờ, và họ mới có cái lần đầu tiên trả lời, và cái nội dung trả lời rất là cẩu thả và rất là sai luật. Và lần đầu tiên cũng là duy nhất mà họ trả lời bằng cái văn bản mà chính thức cho anh Thức vào trong trại giam như vậy.
Về cái lý do là tại sao vẫn nhốt ông Thức mà không có trả tự do cho ông Thức, đúng không ạ?
Dạ đúng. Anh Thức ảnh yêu cầu cái điều luật rõ ràng trong cái bộ luật hình sự có ảnh chỉ ra những cái điểm nào cái luật còn giá trị, cái luật có giá trị và thả tự do cho ảnh ngay lập tức và ảnh không có xin xỏ gì hết và cứ căn cứ vào cái luật đó mà phải trả tự
nhưng
do
mà
cho
cái
ảnh
văn
thôi.
Bản 253 trả lời thì mình có biết nội dung cái văn bản đó không mà biết
rất là khó. Cái nội dung văn bản đó anh Thức ảnh có copy ra và ảnh gửi ra cho gia đình một cái bản đó, và gia đình cũng có thông tin trên cái trang Trần Huỳnh Duy Thức đầy đủ về cái nội dung của cái văn bản đó và chỉ ra những cái điểm mà anh Thức ảnh bác bỏ cái sự trả lời đó của Tòa án Nhân dân tối cao chị ạ.
Dạ. Trong cái văn bản 253 của Tòa án Nhân dân tối cao gửi vào trại giam cho ông Trần Huỳnh Duy Thức, tức là văn bản duy nhất sau suốt 5 năm mà ông Thức miệt mài gửi đơn khiếu nại yêu cầu trả tự do ngay lập tức theo đúng cái luật định của luật pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì cái văn bản 253 họ viện dẫn Bộ luật hình sự năm 1999 là ông Trần Huỳnh Duy Thức phạm tội với vai trò là người tổ chức, chủ mưu, người cầm đầu, người chỉ huy thực hiện tội phạm, do đó mà không thể nào là đối tượng để được áp dụng các điều khoản có lợi theo các quy định của Quốc hội cũng như Bộ luật hình sự 2015. Thì là đọc cái trả lời này của văn bản 2053 của Tòa án tối cao thì người ta thấy rằng là cái Bộ luật hình sự 2015 không có tác dụng gì với Bộ luật hình sự đã bị nó thay thế là 1999.
Sau khi nhận mà cái văn bản 253 của Tòa án Nhân dân tối cao đó, anh Thức anh có một cái đơn anh gửi ngay lại cho Tòa án Nhân dân tối cao và anh phản bác lại cái nội dung đó và anh chỉ rõ ra cái điểm nào mà luật phải áp dụng cái luật để trả tự do cho ảnh.
Yeah.
Và sau đó thì ảnh nhận được cái sự gây rất là khó dễ trong cái trại giam, chẳng hạn như là cái đợt mà tuyệt thực trước đây vài ngày đó thì ảnh phát lên cái bệnh tiểu đường. Và gia đình cũng có gửi cái thiết bị để cho ảnh kiểm tra cái đường huyết của ảnh, cũng như là ảnh bị huyết áp, tức ảnh có cái bệnh bị huyết áp và cái huyết áp của anh hay bị giảm. Trong tù á thì trong cái lần tuyệt thực cũng có lần ảnh bị ngã mà đập cái đầu vô cái xô, cũng may mắn đó là cái xô chứ mà cái nền gạch hoặc là một cái gờ gạch cứng thì chắc là ảnh cũng tiêu rồi. Thì đó là ảnh có cái bệnh về huyết áp và ảnh giảm huyết áp trong những cái điều kiện làm việc hoặc là suy nghĩ hoặc là thiếu thốn này kia, những cái vấn đề đó thì có thể gây cho ảnh giảm huyết áp và ảnh bị ngất ở trong tù. Thì những cái thiết bị như là máy đo huyết áp, máy đo đường huyết, rồi cũng như là những cái đèn đọc sách, những cái thiết bị pin để xài quạt trong cái quạt mà ở trong đó thì không biết sao nhưng mà anh rất là thiếu và anh xin gia đình cái quạt chạy bằng pin đó chị.
Dạ.
Thì gia đình cũng gửi vô và cũng đấu tranh với họ là ở trong đó họ cho nhận để anh xài, anh và những người trong đó xài trong cái điều kiện mà khắc nghiệt cái thời tiết ở ngoài như vậy. Thì trong cái đợt này á, là họ tịch thu, họ kiểm tra, họ lấy lại quạt, họ lấy lại pin, họ lấy những cái đèn và thiếu ánh sáng thì gia đình cũng gửi vô những cái đèn để cho anh xài bằng pin. Thì cái đó là những cái thứ mà rất là thiết yếu cho anh Đức. Anh không có cần cái gì hết, cái đèn để anh đọc anh viết thì cái đó là cái nhu cầu mà rất là thiết yếu của anh, đối với anh. Thì họ lấy cái cớ vô là kiểm tra những cái thiết bị đó và họ tịch thu, họ lấy ra và họ trả lại cho anh Đức luôn. Và cái sự o ép họ, nói chung là gia đình cũng hình dung được một cái sự gây khó khăn, gây khó dễ đối với anh Thức trong đó kinh khủng lắm. Tại vì anh Thức ít khi nào mà anh nói về những cái khó khăn, những cái chuyện đó với gia đình biết. Thành ra là cái thông tin có rất là hạn chế. Thì ở đây là mình cũng suy đoán rằng nếu mà anh nói ra những cái điều đó, nghĩa là anh đang bị một cái sự chèn ép, một cái sự o ép, một cái sự đàn áp rất là nặng nề ở trong đó chị ạ. Những cái thư từ mà trước đây á, anh vẫn gửi được, họ vẫn duyệt cho anh gửi về được, nhưng mà bây giờ là những cái thư từ gần như là họ cản lại hết, họ không cho anh gửi cái thư nào về hết. Thư gửi ra và gửi vào cho anh ở trong đó thì cũng như vậy.
Rồi sau những cái chèn ép và đàn áp như vậy thì là trại giam đã tiến thêm một bước nữa là cho những người mặc áo tù nhân cầm dao vào đe dọa tính mạng của ông Trần Huỳnh Duy Thức và những cái người cùng bị nhốt chung ở trại A. Thì đó là cái cách thức mà trại giam bịt miệng cái yêu cầu đòi trả tự do theo đúng như cái pháp luật của chính quyền Việt Nam quy định. Thì quay lại với cái chuyến đi thăm vào ngày mai 5 tháng 9, gia đình thì sẽ gồm mấy người sẽ đi thăm ông Thức à?
Dạ, gia đình thì có tôi cùng đi với lại một người chị thứ 6 và người anh rể thứ 4. Dạ, thì ba người sẽ đi ra ngoài trại giam đó. Dự kiến cũng sẽ ghé Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Nghệ An hỏi cái yêu cầu rằng anh Thức đã gửi cái đơn đó và họ phải có cái biện pháp xử lý ngay, can thiệp ngay để bảo vệ cái tính mạng anh Thức và những người ở trong tổ A đó à chị.
Dạ vâng, và chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và đưa tin về cái chuyến viếng thăm của gia đình tới ông Trần Huỳnh Duy Thức vào ngày 5 tháng 9 tại trại 6 Nghệ An. Dạ thưa, cảm ơn anh Trần Huỳnh Duy Tân rất là nhiều.
Dạ, cảm ơn chị. Cảm ơn chị Mê Hoa.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.